Thứ ba tuần thứ 25 thường niên. Bài đọc 1 bài trích sách châm ngôn. Trong tay Đức Chúa lòng vua tựa dòng nước chảy. Người lèo lái đi đâu tùy ý người. Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng. Nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ. Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao, vẻ hào nhoáng của ác nhân, thảy đều là tội lỗi. Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận. Ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo. Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa, là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng. Lòng ác nhân ao ước sự dữ, ngay bạn bè, nó chẳng để mắt thương. Phạt đứa ưa chế diệu, kẻ khờ dại lên khôn. Dạy bảo người khôn càng hiểu biết. Đấng công chính xem xét nhà của ác nhân, bắt ác nhân lâm vòng tai họa. Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu sẽ chẳng được đáp lời. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Người đáp lại, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Suy niệm lời Chúa, nghe và thực hành lời Chúa. Sống trong cuộc đời, con người không chỉ sống cho mình, nhưng phải sống hài hòa với ba mối tương quan, con người với Thiên Chúa, con người với tha nhân, và con người với thế giới. Khi có xung đột giữa các tương quan, con người phải biết sống theo ý Thiên Chúa trước và trên hết, sau đó mới tới tương quan với tha nhân, và sau cùng là tương quan với thế giới. Nếu không chịu sống các mối tương quan và sống theo thứ tự ưu tiên của nó, con người sẽ phải lãnh nhận mọi hậu quả xấu dù có biết hay không. Các bài đọc hôm nay xoay quanh trọng tâm này và chỉ cho con người thấy tại sao phải luôn luôn tìm hiểu và thực hành thánh ý Chúa trong cuộc đời. Bài đọc 1. Những lời khuyên thực tiễn trong cuộc sống. Thứ nhất, sống ngay thẳng và khiêm nhường trước thiên nhan Chúa. Khi nắm trong tay uy quyền, con người nghĩ mình muốn làm gì thì làm, nhưng họ không biết là họ đang bị điều khiển bởi chính Chúa. Chúa có thể dùng Nebuchadnezzar vua Babylon như chiếc roi để đánh phạt dân Chúa, hay dùng vua Siro vua Ba Tư như khí cụ để cho dân Chúa được hồi hương và xây dựng lại đền thờ. Sách Châm Ngôn nói, trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy, người lèo lái đi đâu tùy ý người. Thứ hai, sống bằng sự làm việc chăm chỉ của mình. Con người thường có khuynh hướng làm giàu nhanh chóng. Họ dám dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của họ. Họ quên đi rằng, của cải có được nhờ siêng năng làm việc sẽ tồn tại lâu dài, còn của có được nhờ thủ đoạn sớm hay muộn rồi cũng tiêu tan. Không biết bao nhiêu người muốn làm triệu phú cách nhanh chóng, nên vội vàng đem hết những gì mình đã dành dụm được để đầu tư vào những thứ mà họ nghĩ sẽ sinh lời nhanh như thị trường chứng khoán, vé số, nhà cửa. Rốt cuộc lời đâu chẳng thấy mà vốn thì hết sạch. Những lời của sách khôn ngoan báo trước những điều này. Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận. Ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo. Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa, là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng. Thứ ba, sống làm sao để được Thiên Chúa chúc lành. Điều khốn khổ nhất cho con người là họ sống như không có Chúa. Vì không tin trời cao có mắt, nên họ cũng chẳng thương xót gì đến tha nhân. Họ sẵn sàng chà đạp quyền lợi tha nhân để đạt được điều họ mong muốn. Nhưng rồi Chúa sẽ mở mắt để họ nhìn thấy các việc làm của họ khi bắt họ phải chịu đựng đau khổ. Họ có kêu cầu cũng không được Ngài nhận lời vì họ đã không biết thương xót tha nhân. Sách Khôn Ngoan dạy, lòng ác nhân ước ao sự dữ, ngay bạn bè nó chẳng để mắt thương. Đấng công chính xem xét nhà của ác nhân, bắt ác nhân lâm vòng tai họa. Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu sẽ chẳng được đáp lời. Phúc âm, ai nghe và làm theo lời Chúa trở nên mẹ và anh em của Chúa. Thứ nhất, những người trong gia đình không luôn luôn là những người ủng hộ Chúa. Phúc âm Marco thuật lại việc họ tính đi bắt Chúa về vì nghĩ Chúa bị mất trí. Xin coi Marco chương 3 câu 21. Trong Phúc âm Matthew, Chúa cũng báo trước kẻ thù là người nhà của mình. Xin coi Matthew chương 10 câu 36. Kinh nghiệm thực tế cho thấy những người hiểu và quý mến mình thường không phải là những người trong gia đình. Bạn tâm giao là những người cùng nhắm chung một hướng đi, có cùng một sở thích và có thể sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ để hy sinh cho nhau. Thứ hai, nghe và làm theo ý Thiên Chúa là trở nên mẹ và anh em của Chúa. Chúa Giêsu không chỉ dạy hay đòi hỏi điều kiện này, nhưng chính Ngài đã sống làm gương trước cho mọi người. Ngài chấp nhận sứ vụ nhập thể, cứu độ là vì vâng lời Thiên Chúa và yêu thương con người khi Ngài nói, ta đến từ trời, không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Và đây là ý của Chúa Cha Đấng đã sai ta, là ta không nên để bất cứ mất ai Ngài đã ban cho ta, nhưng cho sống lại trong ngày tận thế. Xin coi Gioan chương 6 câu 38 đến 39. Để có thể làm được điều này, đòi hỏi con người phải biết từ bỏ ý riêng và có một niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa. Thứ ba, khi nói những lời này, Chúa Giêsu không khinh thường mẹ và các tông đồ của Ngài, vì Đức Mẹ và các tông đồ là những người đã nghe và làm theo lời Chúa. Trong biến cố truyền tin, Đức Mẹ đã từ bỏ ý riêng, muốn sống đời độc thân, để thưa hai tiếng xin vâng với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và sống lời xin vâng này suốt cả cuộc đời. Không những thế, chính Đức Mẹ còn khuyên những người giúp việc trong tiệc cưới Cana, hay người bảo gì, hãy làm như vậy. Các tông đồ cũng thế, các ngài đã mạnh dạn bỏ nghề nghiệp đi theo Chúa, làm việc cho Chúa và đổ máu đào hy sinh cho Chúa. Đức Mẹ và các tông đồ đã trở nên mẹ và những người anh em đầu tiên của Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Con người chúng ta chỉ là tạo vật và khí cụ Chúa dùng mà thôi. Dẫu ý thức hay không ý thức, tất cả mọi người chúng ta đều làm theo ý định của Thiên Chúa. Vì Chúa là người điều khiển cuộc đời, nên chúng ta phải cố gắng tìm ra và làm theo ý Thiên Chúa. Điều bất hạnh nhất trong cuộc đời là con người sống như không có Thiên Chúa. Vì không tin có Ngài, nên họ cũng chẳng thương gì đến tha nhân, ngay cả cha mẹ và những người trong gia đình. Do đó, điều quan trọng nhất cha mẹ cần phải dạy cho con mình là biết kính sợ Thiên Chúa. Vì kính sợ Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi khôn ngoan. Điều kiện không thể thiếu để trở nên người nhà của Thiên Chúa là biết lắng nghe và làm theo ý Thiên Chúa, chứ không phải chỉ cần mang danh hiệu là Kitô hữu. Amen.